Bây giờ mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư trước khi thầy đi vào bài pháp. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi những cái bài giảng mà của tôi ở bên Florida thì tôi đã đưa cho chú Minh Giác, nhưng mà chú chưa có làm xong cái điều chỉnh âm thanh để chúng upload lên, thì chú cố gắng trong 1-2 ngày tới chú sẽ đưa lên cho quý Phật tử ở đang vào trong bao talk download lấy nghe. Tôi thông lai ở tại chùa Tầm Nguyên xin gửi lời chào tái ngộ lại tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống bao talk để nghe pháp. Tuần qua tôi đã vắng mặt ở chùa Tầm Nguyên vì đi lưu giảng ở tiểu bang Florida. Hôm nay tôi trở lại chùa và theo thông lệ tôi sẽ thuyết pháp 1 tiếng rưỡi. Thì cái đề tài thuyết pháp bữa nay đúng ra là tôi phải thuyết pháp tiếp về Lục Tổ Huệ Năng, Pháp Bổ Đằng Kinh. Nhưng mà trong thời gian tôi đi giảng thì cái số lượng Phật tử họ gửi email rất nhiều. Do đó để giải quyết những cái email về Phật Pháp còn tồn động, có một câu hỏi tôi về tôi lấy ra thấy nó quá hay mà nó cần giải quyết gấp. Thành ra tôi sẽ giải quyết trước, và những cái câu hỏi nào mà nó không có tính cách mà cần giải quyết gấp, tôi xin thứ lỗi Phật tử, tôi sẽ giải quyết vào trong những bài pháp sau. Hôm nay tôi sẽ dành ra 30 phút để giải quyết câu hỏi này mà tôi không biết có đủ hay không. Nếu không đủ thì tôi sẽ dành thêm một số thời gian nữa để giải quyết cho xong. Ngày 1 tháng 12, 2008, một sư cô email cho thầy, bạch thầy, con là một sư cô xuất thân trong một gia đình Phật giáo chánh tông, nhưng anh ruột của con lại là một vị linh mục. Xin thầy đừng ngạc nhiên, vì trước năm 1975, anh con được theo học tại một trường Tây do mấy ông phe, quý vị biết ông phe không? Sư huynh dạy, anh con đậu xong tú tài Pháp thì mấy ông phe có lại nhà xin phép ba má con cho anh con được theo Chúa học làm linh mục. Lúc đầu ba má con không cho, nhưng sau nhiều lần năn nỉ thì ba má con siêu lòng và cho anh con học làm linh mục. Anh con gặp rất nhiều khó khăn để trở thành linh mục Công giáo, vì khi cứ xét cho anh con học làm cha, bên Công giáo đòi hỏi anh con phải xuất thân từ đạo dòng. Người nào có đạo Công giáo là hiểu cái lực đó, tức là phải xuất thân từ đạo dòng. Và hiện nay anh con là một linh mục tu hành rất chân chánh bên giáo hội Công giáo. Con có cậu em út và cô em gái thường đi chùa thăm con. Con khuyên cậu em và cô em hãy xuất gia tu theo Phật để thoát khỏi luân hồi sanh tử, và nên phát nguyện tu tịnh độ để vãng sanh, vì thời nay là căn cơ tịnh độ. Con xin phép ba má con đều đồng ý cho hai em xuất gia theo Phật. Nhưng anh hai con là linh mục, nghe tin này liền mua vé máy bay về thăm gia đình và cương quyết ngăn cản hai em con xuất gia theo Phật. Và anh con nêu ra những điểm sau đây để cho thấy đạo Chúa cao hơn đạo Phật, và phiên hai em nên tu theo Chúa. Những ưu điểm mà anh con nêu ra như sau. Thứ nhất, đạo Công giáo có số tín đồ đông nhất trên thế giới, mở hoặc 1 tỷ, điều đó chứng minh chân lý của đạo Công giáo cao siêu hơn đạo Phật. Theo thống kê, không biết anh con lấy từ đâu, cho thấy đạo Phật chỉ có dưới 700 triệu tín đồ, đóng hoặc. Thứ hai, đạo Công giáo đều có tòa đại sứ của Vatican tại đa số các quốc gia, kể cả Việt Nam Cộng sản. Việt Nam như có đại sứ Vatican chưa quý vị? Hình như có rồi, phải không? Có băng giao rồi. Trong khi đó, đạo Phật không có tòa đại sứ của Phật giáo ở bất cứ quốc gia nào. Và anh con nói ngay cả đại sứ của Vatican có mặt tại Liên Hiệp Quốc nữa. Thứ ba, anh con nói ông Phật chỉ là con người, ở cõi phàm này tu thành Phật đâu bằng ông Chúa Giêsu, vì Chúa là con của ông trời, cao hơn ông Phật. Thứ tư, anh con nói đạo Phật tu pháp môn niệm Phật, cầu Phật rước về cõi cực lạc, cũng giống như đạo Chúa, tin Chúa và tôn sùng Chúa. Chúa sẽ rước về cõi trời, hưởng phước đời đời, sống lâu vĩnh viễn, ở cõi trời là cõi vĩnh hằng. Thứ năm, anh con nói đạo Chúa làm linh mục được lãnh lương mỗi tháng, và khi chủ tế cho các con chiên vẫn có tiền do con chiên hiến tặng, về hưu lại có giáo hội lo có tiền hưu. Đi theo mấy ông thầy chùa sư cô về già chẳng có tiền hưu tiền gì hết. Thứ sáu, khỏi phải cạo đầu vì cái răng cái tóc là gốc con người. À, bây giờ em gái con nó đang học đại học mà làm sư cô cạo đầu thì nó bị kỳ thị tội nghiệp nó. Theo anh làm ma mấy bà mà ma sơ thì tóc vẫn để mà thoải mái nữa. Thứ bảy, được quyền ăn thịt các loài sinh vật vì Chúa sanh ra cho loài người ăn. Chúa tạo cho loài người ăn, không có tội gì hết. Em cứ việc ăn thoải mái, trắng da, dài tóc, còn làm linh mục, được uống rượu lễ nữa, chả có kiêng cử gì hết. Thứ tám, Chúa là đấng toàn năng, có quyền ban phước và giáng họa. Tất cả tài sản, vật thật, sinh vật, tất cả những cái gì mà có mặt ở quả đất này là do Chúa tạo ra. Thứ chín, nếu không tin Chúa sẽ bị đọa vào quả ngục đời đời, không bao giờ được lên thiên đàng. Thứ mười, anh con khuyên hai em nên tu theo đạo Công giáo, vì đạo Công giáo là đạo có chân lý và công lý nhất trên thế gian này. À, con là một sư cô, con tu cũng đã trên 20 năm, nhưng mà trình độ mà để mà giảng thuyết để cho em của con, hai đứa em con nó hiểu, thì con không bằng ông anh linh mục của con. À, ảnh rất là giỏi, ảnh là một vị linh mục đi giảng, và ảnh nghiên cứu kinh Phật cũng rất nhiều, cho nên con nói không lại. Thành ra cậu em và cái cô mà em gái muốn đi tu làm ni cô và tu làm tăng bên đây có vẻ siêu lòng mà cũng đang phân vân. Xin Thầy cứu cho con gấp để giúp cho anh em con đừng có cái cảnh mà coi như bị ông anh con lung lạc. Thì bây giờ ông này ông nêu ra 10 cái điều kiện. Thì bây giờ tôi hỏi sao không hỏi ai mà cứ hỏi tôi để tôi gây thù gây oán không vậy? Phải không? Mà thượng tọa hòa thượng thiếu gì những ông mà ổng có sức mạnh hơn tôi mà đi gọi tôi để cho tôi tánh tôi hả, mà tôi nói thẳng, mà nói thẳng thì gây thù gây oán, phải không? Bây giờ ở trong này có ai dám trả lời không? Hả? Minh Châu đâu mất rồi? Trốn rồi hả? Hồi tối ngầu lắm đó, hồi tối thầy đang ngồi soạn bài thì hỏi sư phụ con có ý kiến. Con thiền Bát Nhã, Linh Đinh thiền Bát Nhã là gì tôi? Ai nói đây Minh Châu? Minh Châu đâu rồi? Có đó không? Tôi nói thôi, cái thiền Bát Nhã con chưa đủ để tuổi, chờ con thọ đại giới thì giảng cho giờ. Tự nhiên hỏi thiền Bát Nhã là cái gì? Tôi nói trời, bữa nay ai nhập đó mà nó hỏi thiền Bát Nhã là cái gì chứ? À, trong này Diệu Trung, có muốn đụng chạm với Công giáo thì trả lời đi. Công giáo mà ốm quá sợ em.
Con thấy cái này không có gì đụng chạm thầy, tại vì đức tin đó tùy mỗi người. Tại vì mình Đức Phật dạy mình đừng có nên gọi là cực đoan quá. Thì cái cô này có muốn em của cổ tu theo Phật, nhưng mà hai người đó chưa chắc là họ đó có căn với và có duyên với Phật. Thì cái vấn đề mà Công giáo và Phật giáo thì tùy theo cái đức tin mỗi người. Đức Phật dạy chúng ta không nên phỉ báng ai cả. Còn cái ông đó, ông linh mục đó, ông nói về Công giáo hơn Phật giáo, thì điều đó là đối với ông nhìn với khía cạnh của ông á. Chứ còn nếu mà chúng ta những người Phật tử mình nhìn khía cạnh của mình á, thì con không có đồng ý với những cái quan điểm của ông á, vì ý của con là vậy.
Thật ra gia đình này cái lịch sử của họ là đạo Phật, nhưng mà ngược lại đó, quý vị biết hồi xưa mình có những trường Tây là Tabe, Marie Curie, phải không? Thành ông này tôi nghĩ ông học ở trường Tabe thôi. Nếu mà có mấy ông phe nhưng mà ta tránh nói tiếng, thầy nói ra sẽ biết cái ông linh mục này là ai. Sư cô này nói thành ra ông học xong cái chương trình Pháp, ông học đạo U luôn. Thành ra mấy ông phe mới thấy xuất sắc quá, mới chạy lại nhà năn nỉ ông già bà già cho đi học linh mục. Thì ông già lần tiên không cho, tại đạo Phật gốc mà. Cho tới khi lần hai thứ ba thì mới cho đứa em này đi, ông anh này đi học linh mục. mà qua học linh mục thì phải qua một cái sự duyệt xét về cái thành phần xuất thân, mà cái linh mục Công giáo họ đòi hỏi phải là đạo dòng ba đời, nhưng mà ông này là Phật giáo, nhưng mà thấy ông quá giỏi, ông giỏi quá thành ra cho ông làm linh mục, mà bây giờ ông tu cũng rất nghiêm chỉnh đàng hoàng đó. Thành ra cậu em ruột của sư cô này và đứa em gái cũng chuẩn bị đi xuất gia, cũng giống như Diệu Lượng mình đây, thì bây giờ cầu cứu một cái đó là ngược lại đó, là coi như là ổng nghe tin em đi xuất gia thì ổng mới bay về và ổng dùng cái những cái gì ổng học được ở trong một cái hệ thống Công giáo để mà ổng kéo hai người kia bên kia, nếu đi tu thì đi theo anh, đi làm sơ làm cha chứ đừng có đi làm thầy chùa làm ni cô. Mà cô này cũng không có đấu lý lại với ông này. Thì nên bây giờ tôi đem vấn đề nè, vấn đề tôi phân tích những cái mà ổng nêu ra mình không có nói. Bây giờ cái chuyện mình ở Phật thì mình cho Phật phải, ở Chúa cho Chúa phải, nhưng bây giờ tôi nói theo cái chuyện đứng khách quan mà nói, mổ xẻ khách quan. Tôi đứng trên cái danh nghĩa tôi không phải là thầy Thích Thông Lai, mà tôi đứng danh nghĩa là một cái người khách quan thì nói nó đúng hơn. Đúng không quý vị? Tôi không đả kích là Phật cao hay Chúa cao, mà phân tích theo từng cái điều mà ông nêu ra. Cái điều thứ nhất mà cái vị linh mục này nêu ra, đạo Công giáo có số tín đồ đông nhất trên thế giới, trên 1 tỷ. Điều đó chứng minh chân lý của đạo Công giáo cao siêu hơn đạo Phật. Theo thống kê không biết anh con lấy từ đâu cho thấy đạo Phật chỉ có dưới 700 triệu tín đồ. Bây giờ tôi nói thế này, đạo Hồi giáo cũng có trên 1 tỷ tín đồ, nội cái Indonesia không là mấy trăm triệu rồi. Thì như vậy đó, Indonesia là đội Hồi cũng có trên 1 tỷ tín đồ, nhưng mà nó không có cái ông Đức Giáo Hoàng giống như hệ thống Vatican. Như vậy đạo Hồi cũng là một đạo công lý. Tại sao mấy ông đạo Hồi bây giờ lại bị nguyên cả cái hệ thống mà Tây Phương đều lên án là một cái đạo là coi như cuồng tín, và một cái đạo là coi như là ôm bom tự sát mà được liệt kê vào thành phần khủng bố. Thành ra đừng có nói cái số đông, tôi đứng theo cái khách quan tôi nói. Nếu lấy cái số đông, cái người theo số đông á, mà nói cho là đạo đó đúng thì chưa chắc là đúng. Bây giờ tôi nói cái này xin lỗi là quý vị đừng có tự ái với người Công giáo. Bây giờ ở trên thế gian này, người trí huệ nhiều, người có bằng cấp PhD nhiều, hay là cái người mà thất học nhiều, phải không? Nếu nói như vậy là những cái người thất học họ nói tôi là thành phần, nghĩa là ngon lành hơn những người có học hay sao? Bây giờ tôi cũng sẽ nói, bây giờ có 2 loại PhD, một cái loại là bác sĩ, tiến sĩ, còn có một cái loại là pizza home deliver cũng là PhD. Phải không? Pizza home delivery cũng là PhD. Nhưng mà cái pizza home delivery thì nó là tới 1 tỷ người. Mà PhD mà bác sĩ học, nghĩa là học ở 12 năm high school, 8-9 năm đại học, thì cái số đó đếm trên đầu ngón tay. Như vậy là mình nói cái thành phần mà pizza home delivery là super PhD hay là cái loại kia? Không thể nói số nhiều được. Trên thế giới này người nghèo, người mà kém trí huệ thì kém, như kém cái phước á, thì ít, mà cái người mà may mắn ý đó, thì rất là đông. Những dân tộc như Phi Châu nó rất khổ. Bây giờ những dân tộc nghèo khổ là nó đói nhiều, cái số lượng mà 6 tỷ người trên thế giới. Những dân tộc đang phát triển là nó đông hơn, hay là cái dân tộc mà coi như là cường quốc đông hơn. Nếu nói như vậy á, là cái nhóm mà Phi Châu nè, cái nhóm mà dân mà thổ dân này nè, những cái nhóm mà họ còn nghèo đang phát triển, họ nói như vậy là cái đường lối làm việc của mấy ông vua của ổng là đúng hơn những cường quốc hay sao? Không thể nói cái lý đó. Đó là tôi nói sơ là quý vị thấy. Đừng nên nói cái số nhiều, mà nói cái gì có chân lý một chút, phải không? Đừng có nói tại ông đặt cho con số nhiều thì không đúng lắm. Tại vì home pizza delivery cũng là PhD nhé. Phải hiểu như vậy. Thứ hai, đạo Công giáo đều có tòa đại sứ của Vatican tại đa số các quốc gia, kể cả Việt Nam. Trong khi đó, đạo Phật không có tòa đại sứ của Phật giáo, và anh con nói ngay cả đại sứ của Vatican có mặt tại Liên Hiệp Quốc, điều này tôi xác nhận có. Nhưng mà muốn nói cái điều này, chúng ta đi lại ngược dòng lịch sử. Cách đây mấy trăm năm về trước, khi mà đế quốc La Mã có phải là một đế quốc hùng cường không quý vị? Có phải không? Đế quốc La Mã là Italy ngày xưa, họ chinh phục dữ dội lắm ở những thế kỷ 17, 18, 19, họ mạnh lắm. Nhưng mà đế quốc La Mã ngày xưa, ông Chúa Giê-xu không phải là người xuất phát từ dân Italy, có phải không? Ông Chúa Giê-xu là người gì? Người Do Thái. Nhưng mà nhớ ông Chúa Giê-xu khi ông còn sống, ông chỉ có 10 đệ tử, phải không quý vị? 10 đệ tử đầu tiên. Nhưng mà lúc đó ông chưa có ai mà kính trọng hết. Vì lý do đó, sau khi Ngài chết rồi, thì Ngài mới được người ta tôn sùng. Cũng như là ông Nguyễn Du là tác giả của Truyện Kiều, một án văn án văn rất là xuất sắc. Nhưng mà khi Nguyễn Du còn sống rất là nghèo, cho tới khi Nguyễn Du qua đời rồi mấy chục năm sau, các nhà xuất bản mới xuất bản thì họ kiếm hàng triệu đô la, có phải không? Những nhà văn hào, những nhà họa sĩ, khi họ còn tại thế thì những cái bức tranh họ đều là bán ra mấy chục đồng, cho tới khi họ mà qua đời rồi, những cái tay tài phiệt họ mới lợi dụng cái bức tranh đó và họ xì căng đan, họ làm lên thành ra. Quý vị nhớ, cho tới khi thời kỳ đế quốc La Mã mạnh thì đạo công giáo bắt đầu phục hưng, đạo Thiên Chúa giáo. Thì đế quốc La Mã mới dùng cái tòa thánh để tập hợp tất cả những cái giáo điều của Đức Chúa để lại, gồm có Tân Ước, Cựu Ước, và họ đi tới đâu họ đưa một cây thánh giá. Nếu mà quốc gia nào theo đạo công giáo thì họ không đánh, mà quốc gia nào mà chống lại thì họ đánh, kêu là thập tử chinh. Có cái danh từ đó không? Cũng như ngày xưa, quý vị để ý vào một cái. Như vậy đế quốc La Mã đã suy tàn rồi, nhưng mà còn lại quản lý người ta cái gì? Còn quản lý người ta bằng cái tôn giáo là Thiên Chúa giáo. Quý vị nhìn coi, có phải là Đức Giáo Hoàng ngày trước năm 75 cho tới năm 1978, những con chiên không được quyền thắp nhang, những con chiên không được quyền nghĩa là thờ cúng ông bà, mà sau này Đức Chúa Giêsu đâu có soạn ra cái đó, mà chính tòa thánh La Mã tự động thấy phải cải đổi điều luật, vì đa số dân Á Châu mà theo công giáo họ nói tại sao ông bà lại không thờ, do đó người ta phải cải đổi và cho thắp nhang và cho thờ cúng ông bà, có không? Như vậy đâu phải Chúa Giêsu mà đặt ra cái này. Chỗ này mở ngoặc cho công bình. Đạo Phật chúng ta nghiên cứu về ngược dòng lịch sử hơn 25 thế kỷ. Đạo Phật chúng ta chưa từng có cái chuyện mà khi có người chết mà lại nằm trong cái nhà hoàng rồi kêu các chư tăng. Tôi chưa từng cái đoạn kinh nào mà thấy Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Mục Kiền Liên, như vậy mình tính đặt cái cốt này là bao nhiêu tiền? Như vậy là mình đặt cái hũ xương này bao nhiêu tiền? Mình tụng một thời, tôi chưa từng thấy Phật nói cái đoạn đó. Rồi khi mà lập cái tỉnh xá, tôi chưa từng thấy là ông cấp cô độc, ông phải tổ chức, ông kêu gọi là bán vé số, gắn cơm gây quỷ, hay là rước ca sĩ về Vũ Công, hay là về ngay chỗ mà thành Ca Tỳ La Vệ để yêu cầu vua Thịnh Phạn cung cấp cho vài trăm bà vũ nữ để mà kêu gọi. Tức là nếu mà chúng ta không khéo đó thì đạo Phật chúng ta 20-30 năm nữa, con cháu của quý vị sẽ hiểu lầm, muốn coi đặt nhạc hội là đến các chùa, phải không? Đúng không? Tại vì muốn bán vé số, mua vé số thì vô chùa. Thì cái đó từ từ nó cũng là do tự mấy ông tăng này làm biến thái cái đạo Phật. Thì đạo công giáo cũng vậy, do chính cái hệ thống Vatican, người Italy họ làm ra, chứ chả phải ông chúa nào làm ra hết. Tôi nói thẳng, đó là cái nhìn rõ ràng. Ngày năm 1980 mấy đó, thế kỷ thứ 18-19, có phải là đế quốc Anh là một cái vương quốc mặt trời không bao giờ lặn không quý vị? Phải không? Mặt trời lặn ở Ấn Độ thì mọc ở Anh, mọc lặn ở Anh thì mọc ở Miến Điện, có phải không? Mọc ở Miến Điện thì mọc ở kể cả United States này ngày xưa cũng là thuộc địa Anh. Như vậy đế quốc Anh nó luôn luôn là mặt trời, lúc nào không bao giờ lặn vì nó quá lớn. Đế quốc Anh đã suy tàn, không còn nữa. Giờ so với Hoa Kỳ thì đế quốc Anh không thể nào so sánh với cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Nhưng đế quốc Anh còn cai trị thế giới bằng cái gì quý vị? Ngôn ngữ. Đế quốc La Mã thì còn tôn giáo. Như vậy Tổng thống Bush là một siêu cường quốc. Tổng thống Obama là tân Tổng thống mới đắc cử, cũng kia cai trị một siêu cường quốc. Nhưng mà dân chúng của nước Hoa Kỳ bây giờ bao nhiêu quý vị? Chưa tới 300 triệu phải không? Nhưng mà Đức Giáo Hoàng cai trị tới 1 tỷ dân, có phải không? Đúng không? Rồi bây giờ đó hàng tháng, hàng tuần, tất cả các nhà thờ trong hệ thống công giáo đi chùa, mình đã đi chùa, nhưng mà các giáo dân của nhà thờ đi lễ, họ đều có cái tiền. Cái tiền bỏ ra đó sao quý vị? Thì nó trở về đâu? Gửi sau khi họ chi phí nhà thờ, trả lương cho linh mục, thì họ chuyển về đâu quý vị? Về Vatican. Như vậy là một cái quyền lực rất là lớn. Đức Giáo Hoàng có thể một tiếng nói đây mà Tổng thống Bush phải nể sợ, vì ông có 1 tỷ tín đồ. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó, đó là những cái quyền lực mà đế quốc La Mã còn để lại cho đến ngày hôm nay. Cũng như ngày nay English là cái ngôn ngữ mà đế quốc Anh vẫn còn thống trị thế giới. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là cho hiểu. Nhưng mà thật ra, nếu mà xét cho kỹ, Đức Chúa Giêsu khi Ngài còn sống, Ngài chỉ có 10 tín đồ. Nhưng mà rồi Ngài cũng không được trọng dụng. Bằng chứng là dân Do Thái lại đem Ngài đóng đinh nữa. Quý vị hiểu không? Do đó mình thấy những cái người mà Bồ Tát Ngài đối với con mắt của Thầy trong Kinh Hoa Nghiêm, chủ tể cõi ta bà Đại Phạm Thiên Dương là Đức Chúa Giêsu. Thành ra Phật không phỉ báng, Đức Phật không phỉ báng Đức Chúa Giêsu. Chỉ có những Phật tử học chưa tới nơi tới chốn rồi quý vị vô tình phỉ báng, chúng ta vẫn tôn trọng. Ngài là một vị ở cõi trời, là một ông vị thiên tử, chúng ta vẫn kính trọng vì phước của Ngài cao hơn chúng ta. Ngài bây giờ có cả tỷ tín đồ, trong khi ở đây không có ông hòa thượng, ông thượng tọa nào mà có được tới 1 triệu tín đồ. Do đó cái phước Ngài vẫn cao hơn. Nhưng mà nói cái chân lý cái ông này ông đưa ra là thầy phải đá phá cái đó, không phải là coi như là tạo đại sứ, nghĩa là có Vatican là đúng đâu. Nhưng mà cái thế lực đang mạnh, thế lực Vatican cũng còn mạnh lắm. Bởi vì để ý được một cái đó, bây giờ thầy nói, còn đạo Phật nó khác cái chỗ là ông này ông đem cái chỗ mà Vatican có tất cả lãnh sự quán, có đại sứ quán ở Hiệp Quốc, nhưng mà cái đó Đức Phật Thích Ca đã bỏ từ 25 thế kỷ rồi. Đức Phật Thích Ca đã bỏ ngai vàng điện ngọc thì đệ tử của Ngài không thể nào mà, cái đạo Phật không thể nào mà đi lập cái tòa đại sứ gì đó là sai với cái đường lối của Đức Phật. Nhớ rõ một cái điểm đó, vì có giỏi cách mấy cũng ở tại vị 100 năm, mà có sống lâu như nữa tới 800 tuổi, giờ này Đức Phật Thích Ca mà giả sử sống bằng ông Bành Tổ thì cũng ra nhà hoàng rồi, có phải không? Vì những cái này là cái điều là vô thường, thành ra Phật chọn một cái gì mà nó còn mãi mãi. Đó, đó là tôi đã phá cái thuyết thứ hai của ổng. Tới thuyết thứ ba, anh còn nói, ông Phật chỉ là con người ở cõi này tu thành Phật đâu bằng ông Chúa Giê-xu, vì Chúa là con của ông trời cao hơn ông Phật. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, mình ở cái vị thế công bằng mà nói đi, mình đừng có đem giáo lý Phật ra. Mình ở vị trí khách quan mà nói, tôi không phải là một ông thượng tọa, không phải là một ông họ Thích. Thì bây giờ quý vị thích, tại sao Đức Phật Thích Ca Ngài không có giáo hóa từ cõi trời đấu sức Ngài bay xuống đây, Ngài dư sức Ngài bá thân, mà tại sao Ngài phải chọn một cái dòng dõi là vua Chúa, là vua Tịnh Phạn? Trước khi Đức Phật Thích Ca mà nhập thai để đi hóa độ chúng sanh, Ngài phải coi nơi nào dòng dõi đó cao sang. Thứ hai là coi cha mẹ có duyên với mình không. Thứ ba là coi chúng sanh mà đã có duyên với mình, giờ này đã ở cái quốc độ nào đông nhất. Khi Bồ Tát mà Di Lặc sau này xuống, Ngài cũng quán như vậy, phải không? Nếu mà Đức Phật từ ở trên trời hóa sanh xuống đây, bay thẳng từ cung trời đấu sức dưới thần lực của Phật, thì sau này chúng sanh nói tại vì ông Phật, ông tu thành Phật là do ổng là người ở cõi trời, làm gì mình phàm được, do đó mình có cái tâm ỷ lại, mình không bao giờ mình nghĩ tu thành Phật. Nhưng mà Phật có một cái câu này, ta là Phật đã thành, các chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngay cái đó là chân lý bình đẳng mà không có cái đạo nào được. Trong khi Chúa Giê-xu, ta là con chiên, ta là cái người coi con chiên, các con là chỉ là những con trù con chiên được ta chăn. Ta có rước các con về cõi trời thì các con cũng chỉ là ở dưới chân Chúa. Nhưng mà Đức Phật là nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật đã thành, sẽ thành. Thì cái đó là nói ta là tiến sĩ, con bây giờ là còn là bụi kiệm, nhưng con chịu đi học theo lời ta dạy thì con cũng trở thành tiến sĩ. Cái đó là bình đẳng. Một cái tôn giáo nào mà nói tụi bay, tao là tiến sĩ, tụi bay chỉ là bụi kiệm, thì cái tôn giáo đó là không có chân lý. Thầy nói thẳng theo cái định lực đó. Bây giờ quý vị thấy, nếu Đức Phật xuất thân bay từ cõi trời đấu sức xuống, thì giờ này tôi làm bậy làm bạ, tôi nói ô tại vì ông Phật ông là thần thánh, còn tôi người phàm mà. Nhưng gì, tại sao Đức Phật Thích Ca cũng là người phàm như chúng ta, cũng có vợ, cũng có con, cũng có niềm sầu nỗi khổ, mà Ngài lại hết khổ, mà chúng ta cứ khổ hoài? Từ đó chúng ta mới có một cái sự tinh tấn hơn. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là cái lý. Đừng có nói là cái gì, nói theo cái chân lý là phải như vậy. Chứ còn mình đem cái lý Đức Phật à, cõi Phật cao hơn cõi người, cõi trời, đừng có nói cái đó người Công giáo không chấp nhận, mà nói cái lý là bình đẳng. Nói tới cái lý mà là quý vị có muốn một cái ông trời từ đây xuống ổng làm Phật, hay là quý vị muốn một cái ông từ ở trong cái loài người mình mà ổng cũng có, nghĩa là cắt cũng chảy máu, rồi chửi ổng cũng giận, rồi ổng cũng buồn cũng thương, nhưng mà rồi sau đó ổng xóa bỏ những cái đó, thì như vậy nó hay hơn, phải không? Vì ổng cũng giống như chúng ta, ổng cũng là từ phàm phu mà biến thành một vị thánh nhân. Cái gì hiểu thầy nói không? Đó. Thứ tư, anh con nói đạo Phật tu pháp môn niệm Phật cầu Phật rước về cõi cực lạc, cũng giống như đạo Chúa tin Chúa và tôn sùng Chúa. Chúa sẽ rước về cõi trời hưởng phúc đời đời, sống lâu vĩnh viễn ở cõi trời là cõi vĩnh hằng. Thành ra quý vị thấy mà khi một người Công giáo mà qua đời thì họ kêu là gì? Chúa gọi, phải không? Chúa gọi chúc mừng. Chúc mừng cho cái ông gì đó được Chúa gọi về vào lúc giờ mấy gì đó. Nhưng mà Chúa gọi về tại sao mà họ khóc quá chừng vậy? Phải không? Thành ra phải hiểu đó là định luật sanh lão bệnh tử. Nhưng mà cái chúa cõi vĩnh hằng này là nó cũng tương đương với cõi. Bây giờ thầy không đụng chạm đi, đại đạo Phật mình đặt cái cõi trời là vẫn còn bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử. Nhưng mà mình nói cái này người Công giáo không chịu. Mình cho là cái cõi vĩnh hằng cũng giống như cõi cực lạc đi. để khỏi đụng chạm, hiểu không? Mình bước qua cái giai đoạn này, tại vì mình á, người Phật giáo thì cho cõi cực lạc là cái cõi niết bàn, cực lạc vĩnh viễn. Người Công giáo cho cõi trời là cái cõi vĩnh viễn. Mình không đào sâu cái này, cho là hai cái tương đồng đi, chúng ta bỏ qua đi tới cái bước số 5. Anh con nói đạo Chúa làm linh mục được lãnh lương mỗi tháng, và khi chủ tế cho con chiên vẫn có tiền do con chiên hiến tặng, về hưu lại có giáo hội lo. Cái này đúng, linh mục có lương quý vị. Họ giống như là một cái nghề, và khi về già họ vẫn có lương của giáo hội, có những cái nhà mà để cho các bà sơ, các ông cha về hưu. Cái đó là cái chúng ta phải kính trọng, vì đạo Phật chúng ta chưa có. Cái nào mình nói, cái nào họ hay mình phải nói hay, cái nào họ dở mình phải nói dở. Cái hay của họ là đây, có một sư cô, một sư bà 82 tuổi, lúc thầy đi giảng pháp ở Tampa thì có gọi điện thoại lại chùa. Ai là cái người bắt cô điện thoại đó? Ai? Thì cái cách đây về có gọi cho thầy, bà sư cô này, sư bà này mới than thở với thầy. Bà đang ở bên Houston, Texas. Bà nghe pháp của thầy, bà nói bà không phải là người nghèo, bà qua Mỹ, bà là một cái người có trình độ văn hóa. Bà làm việc cho một cái công ty sổ Mỹ vào năm 1970, và bà lập gia đình năm 70 với một người Mỹ. Và người Mỹ đó sau khi hết cái công ty, họ di chuyển về Hoa Kỳ, thì bà theo chồng qua Mỹ năm 1971. Và bà không có con, bà ăn chay trường từ khi bà còn nhỏ, 4 năm tuổi bà đã ăn chay rồi. Nhưng mà bà tới 40 tuổi bà mới lập gia đình. 40 tuổi làm cái hãng đó mới lập gia đình. Và bà lấy chồng Mỹ qua tới đây cũng không có con luôn. Thì ông bạn đời của bà qua đời, thì bà bây giờ bà ăn hai cái tiền hưu. Tiền hưu của vợ lính nhiều không quý vị? Nhiều chứ không phải là cái tiền mà ít ít ai như mình đâu nha. Bà nói lương của bà bệnh viện là có của Veteran Hospital nó lo. Và bà có một cái phần nữa là bà đi làm, bà đóng tiền hưu, bà ăn hai đầu hưu. Nhưng mà khổ của bà bây giờ, một cái bà sư bà già, bà tìm đến tất cả các ngôi chùa ở bên Texas thì không có thầy nào nhận. Tại vì bà nói bà sẽ cúng hết, bà có một cái căn nhà, và bà nói nhà không có nhiều, cỡ chừng nhà nhỏ thôi, và tiền hưu bà đầy đầy đủ, tiền bảo hiểm bà đầy đủ. Nhưng bà muốn có một cái chỗ nương dựa, thì bà không có con, không có cháu, bà chỉ có hai con chó thôi, hai con chó nuôi từ thời mà chồng của bà để lại. Thì thầy mới nói, thế bà hỏi bây giờ thầy có thể giúp cho bà mua qua bên đây. Tại vì bà biết với cái chương trình đó, bà chỉ báo một cái qua đây là bà vẫn hưởng đầy đủ chứ không có mất cái gì hết. Để cho ngày cuối cùng bà có một cái chỗ để bà nương tựa, có một người tu mà giờ không nơi nương tựa, bên đó không có chùa nào nhận. Họ sẵn sàng, họ hỏi bà, nhưng mà họ thấy một cái gánh nặng là phải lo cho một cái bà sư cô, bà sư bà già. Thì tôi nói cái này dễ lắm sư bà. Sư bà có tiền trong tay, sư bà mỗi tháng có mấy ngàn, thì bây giờ sư bà qua đây và sư bà kiếm ông Thế Dân mua một cái chương trình là chết thiêu hay chết chôn, cái đó dễ rồi phải không, đâu có gánh nặng đâu. Rồi mua cái chương trình đó, sư bà cứ việc, sư bà có tiền, sư bà phê ốp một lần 5-10 ngàn, sư bà không có, sư bà cứ trả phê minh tháng mấy chục, thì sau 2 năm tự động sư bà có đi đó, thì cũng có cái quỹ là nó lo rồi. Còn cái chuyện ở trong đây, con nói thật với sư bà là chùa con nó không có phòng. Con mới vừa mua cái xe RV con dời ra, thì con với chú Minh Châu ở rồi, bây giờ sư bà qua đây không lẽ sư bà ở đâu. Còn cái chuyện con chó sư bà đó, thì chức pháp chùa con không có nhận. Vì sư bà muốn về cực lạc, sư bà trước sau cũng bỏ hai con chó này. Giả sử ngày mai sư bà chết, thì hai con chó này nó cũng có chính phủ lo. Thì sư bà nói bà nhờ một cái người nào đó để mà lo cho con chó. Thì người đó đòi phải lấy 10.000 đô la. Thì sư bà cũng chịu nữa. Tôi nói thôi bên đây chỉ cần cho 5.000 đô la, tôi cho có 2-3 người dành nuôi à. Có không? Chỗ là cô Hạnh Phước chỗ nuôi trước. Hả Hạnh Phước? Dạ đúng thấy không? Ở đây là offer on sale, bên kia đòi 10.000 thì Hạnh Phước sẽ đòi có 5.000 thôi. Để trở về Việt Nam bán cho mấy ông hôm nay kiếm 1.000 nữa phải không? Sư bà nói rất tội. Thành ra thầy nói để thầy liên lạc ở đây bây giờ nó khổ quá. Sư bà nói đó, sư bà bây giờ bên đó vẫn có người lo, lớn tuổi thì cũng có cái nhân viên của cái gì đó, nó lại nó lo. Thì qua đây tôi nghĩ là với cái hai bà là vợ của cụ quân nhân, rồi bà có đi làm với hai cái sức tùng bảo hiểm đó, là bà sống rất thoải mái. Có thể là lương bà nói bà lãnh 2.000 mấy 3.000 gì đó tháng lần đó, hai đầu lương đó. Nhưng mà giờ tìm không ra một chỗ để nương thân cho một vị sư bà đã 82 trong lúc tuổi già. Quý vị thấy không? Thành ra cái đó là cái mà bức xúc. Dù Trung Chính Lãnh hả? Tôi mới nói thế này để chờ cho Nico Diệu Lượng. Sau khi tu hành mà ni cô dự lượng có phước thì được đại chúng cúng cho chiếc AV. Rồi bắt đầu là sư bà bên đó mới bán nhà bán cửa, rồi cái là thưởng đem hai con chó gửi cho hạnh phước nuôi để chuẩn bị 5.000 với 10.000 cho ông thế dân, rồi là sư bà qua đây là cái dịp tu hành thôi chứ sao. Nhưng mà cái đó là thầy nói, sư bà nói trong, thầy trả lời càng sớm càng tốt. Cái đó là cái mà mình thương người Công giáo đó, thương người Công giáo đó. Một sư bà có đầy đủ tiền bạc vậy mà không ông nào dám lãnh nuôi. Chùa tôi thời gian có cái phòng tôi lãnh bà sư bà về liền đó. Người ta đã mấy chục năm đi tu rồi mà sư bà ăn chay, mà sư bà nói bây giờ tìm một cái chỗ để mà xả cái thân cũng không có chùa nào nhận. Mà không phải là không có tiền nha. Quý vị nhìn thấy cái đó là một cái mà Phật giáo mình nên đánh dấu hỏi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nhưng một cái sư bà mà tìm một cái chỗ mà không có, cái đó là mình thua người Công giáo. Cái nào thua thì nó thua. Thì nãy giờ mình thua 1-0 đó, nhưng mà mình có mấy cái kia mình đã thắng rồi ha. Rồi thứ sáu, cái chuyện đó để bàn tính sau. Thầy nghĩ qua đây rồi bàn tính sau. Bây giờ nghĩ là tôi cũng kính cái đường cho sư bà. Sư bà cầu cứu quá. Sư bà nói nếu mà thầy mà nhận cho con qua đó, con bán nhà bên đó con qua, thì tất cả tài sản tiền bạc con cúng cho chùa. Tôi nói cái chuyện cái chùa không ham, bà muốn cúng là cúng, mà không cúng cũng không sao, không phải vì cái đó. Nhưng mà tôi đang tìm chỗ, ngay cả tôi bây giờ cũng ngủ ngoài AV, mà phó trụ trì cũng ngủ ngoài AV luôn. Chỉ có một cái là tôi chỉ mua cái AV nhỏ cho ông Ngộ ra ngoài đó, cho sư bà vô cái phòng đó thì có lý, tôi cũng chưa biết làm sao nữa. Đó thành ra để chùa tôi nghèo lắm. Tại vì sư bà cứ nghe mình lên pháp tò, rồi có website, rồi nghe thầy Thông Lai nói mạnh, nói rạng, tức là thầy Thông Lai chắc là tiền nhiều lắm, không phải vậy đâu. Rồi điểm thứ 6, nhưng mà hứa với sư bà rồi sẽ giải quyết, sẽ bàn tính cho Phật tử tìm một con đường giải quyết. Thật ra đối với cái vợ của một cụ chiến binh mà qua Mỹ từ năm 1971, rồi bà đi làm mà hưởng hưu, thì ở đây ở Seattle này sẽ nó cử cho người lại coi, sư bà 82 tuổi rồi, nó cử cho người để mà lo nữa, phải không? Mình kiếm một sư cô nào đây nè, ở đây có sư cô nào mà coi như người ta tu, có sư cô nào không? Sư cô Hạnh Nguyện hả? Đó, mình kiếm một sư cô là vừa thách xe sư bà mà lại được hưởng tiền của sư bà nữa, phải không? Ở đây để cho những sư cô đó, có nhiều sư cô như là sư cô gì làm cho Tà Hữu Minh đó. Đó, nhiều sư cô lắm, thầy đó chương trình thầy nghĩ là kiếm một sư cô về lo cho sư bà, rồi cũng tiền đó, tiền của quyền lợi của sư bà, phải không? Có gì đâu, thầy nói thầy tính trong con đường đó, nhưng mà để coi qua lễ Di Đà rồi tính. Điều thứ 6, vị linh mục này nêu ra khỏi phải cạo đầu vì cái răng cái tóc là gốc con người. Mà trong này đứa em gái của sư cô này thì nó cũng đang học, nó muốn đi tu lắm mà nó nói cạo đầu vô bị người ta kỳ thị. Thì đây là một cái điểm mà người Công giáo tấn công vào cái hệ thống mà tu sĩ Phật giáo đây. Thật ra nếu mà nói tới cái răng cái tóc là gốc con người, nếu mà vị linh mục này biết tôn trọng cái răng cái tóc là gốc con người, tôi hỏi đạo Công giáo xuất hiện ở Việt Nam bao lâu rồi? Hả? Nước Việt Nam thành hoặc lập quốc 4.000 năm dân hiến, đạo Công giáo mới có mặt ở đây từ thời Pháp thuộc thôi. Như vậy nếu mà ông tính tới cái răng cái tóc là gốc con người thì ông có tính tới ông là gốc từ đạo Phật không? Hả? Cái gốc ông thờ Phật mà ông còn bỏ, mà ông còn theo, mà ông còn đem cái tóc ra, ông nói cái răng cái tóc là gốc con người, cái đó không đúng. Thầy nói theo những cái lý của ông thôi, chứ thầy không có đả phá, đúng không quý vị? Nhưng mà thật ra xin lỗi ông, bây giờ cái mốt cạo đầu cũng là cái mốt đó. Bây giờ là cái mốt cạo đầu đó, Minh Quang nghĩa là vừa rồi là tôi không có nhà mà xuống tóc cho gì đó, Đại Lạc luôn đó. Xuống tóc một hơi là mấy cô luôn. Đó, mà ngay bây giờ cô Hạnh Phước là super, nghĩa là super khúc của tôi là cổ cũng chuyên môn là xuống tóc cho con cổ không, nhưng không phải xuống tóc đi tu. Mà xuống tóc gì nó là một cái mốt, một cái mô đen. Mà cái gì? Thứ nhất là nó đỡ tốn sầu bông. Thứ hai là đỡ chí rận, đỡ ngào. Mà thứ ba là khỏi đỡ đi làm việc nó khỏe re. Quý vị thứ cạo đầu đi làm nó khỏe lắm, phải không? Mà tu hả?
Theo ý con đó, thì tốt hết là do hai người em họ thích. Tại vì theo tôn giáo nào cũng đi vào con đường chính là chân lý thôi. Còn đừng có phân tích ra, thì thấy cái cô người ăn nói là tóc răng gì hết thì con thấy vẫn còn hỉ lạc ái ố nhiều lắm. Tu thì chưa thấy gì và cứ thấy dính mắt đời. Thật ra ăn thua là hai người em họ thích như thế nào. Chứ chúng ta Đức Phật ngài cũng tùy duyên chúng sanh mà ngài độ. Thật ra cũng có thể là hai người em đó họ có duyên, theo tôn giáo nào thì cứ theo. Như con bây giờ, con nói thật, con của con biển nó muốn theo tôn giáo nào con không bắt, miễn là sao đi vào con đường thiện. Đó, thì có duyên, ví dụ như là cũng trình độ căn cơ của chúng sanh, có người đại học, có người trung học, có người tiểu học. Ví dụ như cúng bài pháp đó thì cũng trình độ căn cơ của mỗi chúng sanh hiểu theo cái nghĩa, nhưng mà cái chính á là cái thiện, chứ không phải cái chính là cái đi vào con đường ác. Đó. Còn nếu cô sư cô này, con rất tiếc là tu 20 năm mà còn đưa ra những cái câu hỏi mà phân tích về vấn đề là thì lạc ấy ố nào, thân nào, mà tất cả đạo Phật đó là ngũ căn phải đóng. Tức là không phải đóng là mù, nhưng mà đóng tức là nhìn thấy và tự biết và đi vào con đường thiện. Đó là con nghĩ như vậy. Còn đó, đưa ra phân tích là răng tóc hay là cái gì, tức đấy, cái đó còn tòa Vatican hay cái gì, cái đó toàn là danh lợi và ở trong con như là trong thế gian thôi, chứ không còn cái điều mà Phật giáo hơn tất cả các tôn giáo á, theo con nhận thấy á, là khi mà khổ á, mình biết mình đang khổ và mình tránh được cái khổ đó. Còn các tôn giáo khác họ không nhìn thấy cái khổ mà họ ưa bị trôi lăn, họ có thể chán đời, họ có thể tự tử, họ có thể làm bất cứ một cái gì mà họ tin vào Chúa, nhưng mà đến lúc họ khổ thì họ chỉ đi kêu lên. Cái hay là cái mà nhìn thấy cái khổ đó mà mình tập, mà mình tự sửa, tức là bởi đến Đức Phật Ngài nói là ta là Phật đã thành mà các chúng sanh là Phật sẽ thành, tức là đi vào cũng gọi là hỷ lạc ái ố ngũ căn tất cả. Nhưng khi mà mình nhìn được cái ai cũng dính thôi, ai cũng phải qua hết, nhưng mà mình nhìn được cái đó mà mình nhận, mình xét được và mình sửa được, và mình đừng để rơi vào những cái gọi là ngũ trần nhục dục đó. Cái đó là cái khó đó. Chứ còn đó, tiền bạc, danh vọng, rồi phô trương, mấy cái đó con nghĩ là nó chỉ ở trong cái thế gian thôi, rồi chết rồi cũng hết. Tất cả đâu có được, mà chỉ được mang hai cái điều là phước và thiện. Khi mà lâm chung, con nói thật, con thưa thật với thầy là từ hồi mà con ở Việt Nam, từ hồi con còn trẻ bây giờ, con rất là thích ngó những người sắp lâm chung. Con không nghĩ sao ở đời thì người ta nói trời ơi sao mà sợ quá, ghê quá, mà sao liền thích ngó.
Vậy mai mốt tôi bầu cho cô làm chủ tịch cái phòng hộ niệm giảng sanh.
Con không thích cái gì.
Lâu cái dốt đó chưa có ai nhận hết.
Dạ, con không thích
Hương cũng
gì
nhận
gì
bầu cho cô.
Nhưng mà con không thích bầu.
Vô nhìn họ coi như là...
Con rất là thích là khi mà người ta sắp chết, tại vì bằng cớ là tất cả những người bà con, họ hàng con lâm chung á, con lại thích vào ngó.
Đó, tốt quá.
Là vì con, thứ nhất là con nhìn thấy cái sự vô thường, và thứ hai là con biết họ đi vào cảnh giới vui hay là khổ. Dạ. Con biết. Con chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà con không biết vào cảnh
phòng giảng sanh rồi.
Con không dám thầy.
Người ta là sợ chết mà cổ là thích nhìn, thích ngó. Người ta thích ngó người đẹp ở đám cưới, người ta thích nhìn cô dâu phải không, nhìn chú rể, mà cổ nhìn thấy thích nhìn cái bà mà đang nằm, mà trên thì mang oxy, dưới thì mang tả. Đó là cái người trực diện với vô thường. Cảm ơn cô. Thật ra đó, cái vấn đề cạo đầu á, mà nếu đạo Phật ngày đó ngài có 6,000 bà tỳ kheo ni, rồi có mấy chục ngàn cái ông tỳ kheo, 1,250 ông là thánh tăng chứng quả, còn có mấy chục ngàn nữa ông tỳ kheo mà chưa chứng quả nữa, mà nổi cái tiền mà mua nghĩa là sầu bông không, Đức Phật cũng nghèo rồi, phải không? Cái thứ hai mà tới tháng là đi cắt tóc cũng đã nghèo rồi. Cái thứ ba đó, mai là như vậy. Phật đó, giống như là Phật bây giờ á, tôi mới có Minh Châu với Diệu Lượng, mà giả sử như nó tu đi, Minh Châu là nó bây giờ nó cạo đầu rồi, Diệu Lượng cũng là Nico trong một thời gian rồi, hai đứa nó nhớ quê hương, nó về nó thăm, hoặc là thăm sư cô Hạnh Đoan, thăm sư cô Hạnh Phượng ở Việt Nam cho biết thầy tổ của mình, em của sư phụ mình. Nhưng mà nó về bển á, rồi á, nó bây giờ nó để tóc dài, rồi nó nghĩa là trang điểm đầy đủ vô, thì đi mai là cạo đầu rồi. Đức Phật đã biểu tăng sĩ của ngài, cạo đi con, còn phải cạo cái lông mày nữa đó quý vị à, để cạo chi cho cột, nó thấy nó đừng có tha, mà vậy mà cũng tha gần hết á, phải không? Chứ mai mốt á, mà bây giờ Phật nói là về Việt Nam á, mà đi tới cái phi trường Tây Thiên Nhất á, anh nào mà giải khôn á thì làm ơn mặc đồ rách, đi dép thì dép giải, rồi xách cái túi điểm vậy đó thì không có bị giật, mà anh nào mà đeo hột sòn cho nhiều, rồi đeo mặc đồ thơm mì, nghĩa là đồ hiệu cho giữ lên, rồi nghĩa là coi như là đeo hột sòn chói á, là anh đó trước sau gì cũng bị người ta lường, người ta gạt, mà đi ra nó cũng chém mà. Thành Phật nói thôi con à, từ cái cõi phàm phu này đi về cực lạc, con làm ơn con chịu cạo đầu đi, cạo lông mày đi, cho nó xấu xí một chút, mặc y rách gì để cho nó đừng ai để ý, phải không? Đó, chứ không có gì hết á. Thật ra Phật Đức Phật Nguyên hình ảnh Ngài cũng để tóc chỉ, nhưng mà Ngài là đã bực giác ngộ rồi, không ai tha Ngài được. Ma Dương nó đã dùng đủ thủ thực nó tha, nhưng mà đệ tử cỡ như Minh Châu đây mà để cho nó để tóc vô nữa thì nó vô nó đá lòng nheo là cho nó tiêu liền. Hồi qua hồi tối con hỏi sư phụ cái gì? À, thiền bát nhã là cái gì phải không? Thấy chưa? Hỏi một câu mà tôi rụng rời, đang ngồi soạn bài. Thiệu Kiều, sư phụ con có ý kiến cái gì đây? À, thiền bát nhã thênh thang là nghĩa gì sư phụ? Ai hỏi đây? Minh Châu anh. Dạ con, Minh Châu. Tưởng là cái vị nào vô nó hỏi nó chứ. Phải không con? Phải không con hỏi sư phụ thiền bát nhã là cái gì? Tôi nói chờ 18 năm nữa thầy mới nói không? 12 năm nữa. Chứ giờ nói thiền bát nhã con đâu hiểu. Tôi hỏi thầy thiền bát nhã là cái gì? Dễ sợ chưa quý vị? Thành ra cái vấn đề cạo đầu là Phật chỉ làm cho như là đóng kịch, là giả dạng qua ải thôi. Quý vị thấy người già giàu thiệt thì họ đi làm sao? Họ đi xe cũ, phải không? À, rồi họ mặc quần áo thơ sơ như Bill Gates vậy đó. Nhưng mà cái giàu mà giàu mới giàu á, thì coi như là nổi lắm. Đi đâu là cũng nổi hết. Dạ, thành phải hiểu. Số 7 nè. Được quyền ăn thịt các loài sinh vật vì Chúa sanh ra cho loài người ăn. Đó là Công giáo họ nói là Chúa tạo ra cá, Chúa tạo ra tôm, Chúa tạo ra đủ thứ. Như vậy cái chỗ này tôi không đứng trên cái cương vị của một vị tu sĩ Phật giáo mà nói. Một người Công giáo ở Mỹ, một người Tin lành ở Mỹ, một người Muslim ở Mỹ, một người không có tôn giáo nào mà họ biết cầm một cái bảng, họ đến cái tòa Bạch Ốc, tới cái Trung Quốc Hội Mỹ, họ yêu cầu bảo vệ mạng sống của những con vật. Ở đây có hội bảo vệ súc vật không? Cái hội đó 80% là người Công giáo, 20% là người Tin lành. Những người đó tôi vẫn được nói là người đó là chánh kiến. Không có phải cái chuyện mà không ăn thịt chỉ có Phật Thích Ca mới thấy, mà có nhiều người Công giáo, nhiều người Tin lành, nhiều người Hòa Hảo, nhiều người Cao Đài mà họ biết cầm một cái tờ giấy, họ nói là chúng tôi là những người của thế kỷ 21, ở sống một quốc gia văn minh, chúng tôi tôn trọng mạng sống của loài người và chúng tôi tôn trọng mạng sống của loài vật. Đó là chánh kiến, đó là chánh pháp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Không phải chỉ có ông Phật mới nói cái câu đó, mà người nào dù là Muslim, dù là Tin lành, dù là Hòa Hảo mà biết tôn trọng mạng sống của các loài khác, người đó đều là một cái vị có chánh kiến. À, quý vị nhìn thấy rõ cái điểm đó. Thành ra không có ai mà, ngay cả có những cái hội bảo vệ cây rừng có không? Thì trong giới Phật, cái hàng tỳ kheo và giới Bồ Tát không nên vô cớ mà chặt cây. Có phải vì lòng từ bi không? Thì những cái hội mà bảo vệ cái môi trường, môi sinh người Mỹ, họ bất cứ tôn giáo nào mà họ tôn trọng cái cây, những cái cây mà cổ thụ, họ muốn bảo vệ cái môi sinh thì họ đều là có cái chánh kiến, đồng như đạo Phật chúng ta. Tôi nói cái này tôi khỏi đạo phá, tôi chỉ đem ra những cái chân lý mà tôi giải thích. Dạ. Vì đạo Phật có một cái là bình đẳng từ con người đến con vật. Đó là cái bình đẳng mà cái từ bi đó. Thành ra tôi chỉ mổ xẻ cái vấn đề này, đạo nào không biết mà đều đến tòa Bạch Ốc yêu cầu bảo vệ súc vật, đừng ăn thịt súc vật. Có những cái người họ vô cái hội đó không? Thì những người đó đối với cái nhìn của tôi đều là những người có chánh pháp và có chánh kiến. Rồi tới cái điều thứ 8. Đâu mất đây nè. 6, 7, 8, đây. Điều thứ 8, ông linh mục anh của sư cô đó, Chúa là đấng toàn năng có quyền ban phước và giáng họa. Tất cả tài sản, thực vật, sinh vật ở quả đất này là do Chúa tạo ra. Chúa tạo ra quả địa cầu, Chúa tạo ra ông gì? Ông Adam. Và Chúa thấy ông Adam buồn quá mới móc ra cái xương gì đó tạo ra bà Eva. Như vậy là từ sinh vật này đều Chúa tạo ra. Thì bây giờ tôi đứng ra một cái, nếu mà theo cái lời nói của vị linh mục này, như vậy đó, một trận sóng thần đánh vào cách đây mấy năm, sóng thần đánh vào trong Nam Dương là đánh vào đạo Hồi, đánh qua Nam Châu, Nam Phi Châu là đạo Công giáo, đánh vào bờ biển Thái Lan là Phật giáo, phải không? Đánh vào Sri Lanka là Phật giáo, thì như vậy tất cả tôn giáo lớn đều bị ngọn sóng thần đánh vào. Thì nếu mà nói như cái vị linh mục này thì sóng thần cũng do Chúa tạo ra, có phải không? Mà như vậy có quyền, nếu đúng là sóng thần do Chúa tạo ra, Thượng Đế tạo ra, thì ngọn sóng thần này sẽ đánh vào những cái người ngoại đạo như đạo Phật đi, không tin Chúa, đạo Hồi không tin Chúa. Nhưng mà tại sao đánh vào cả người Công giáo vậy? Thì các người Công giáo không giải thích được. Rồi cái người Hồi giáo họ cũng thờ đến Allah, Thượng Đế, năm lần một ngày họ đều quỳ xuống để cầu nguyện đến Thượng Đế ban phước. Tại sao lại Thượng Đế lại đánh vào họ để chết họ tới 400.000 người? Nhưng mà khi các người Đạo Phật giáo Thái Lan và Sri Lanka Tích Lan vào hỏi các vị sư, thì Ngài nói đây là nhân quả ba đời. À, nhân quả ba đời, thành ra Đạo Phật là giải thích được. Rồi bây giờ nếu nói đấng Thượng Đế là đấng toàn năng, ban phước giáng quả, thì như vậy có thể là ban quả cho Thầy Thông Lai, có thể là ban quả cho những người Phật tử của Thầy, nghĩa là đẻ ra cho nó xích môi, cho nó nghĩa là coi như là nó bị đuôi mù. Nhưng mà tại sao có những người cũng là công đạo công giáo hết, mà tại sao đẻ ra lại là đẹp, nghĩa là đẻ ra lại là mù? Tại sao ông Chúa ông lại phạt những cái bất công như vậy, phải không? Phạt người công giáo là vô lý. Có người công giáo họ rất tôn sùng Chúa, tại sao họ vẫn bị đuôi, bị mù, bị tàn tật, bị câm ngọng? Thì như vậy là sao? Cùng một giờ ra có hàng triệu tín đồ công giáo, trong 1 tỷ tín đồ công giáo có 500 triệu đứa trẻ sinh ra đời, thì tại sao có 300 ngàn đứa thì đẹp và 200 ngàn đứa thì xấu? Thì ông Chúa này như vậy ông bất bình đẳng, phải không? Thành ra họ giải thích không được. Mà đối với Phật giáo là nhân quả thôi. Đó, nhân quả. Từ chỗ đó, nếu mà nói Chúa tạo ra thì sao? Chúa nên tạo ra cho những cái cơn mà nó im dịu. Tại sao tạo ra sóng thần? Tại sao tạo ra thiên tai? Tại sao tạo ra bão lụt? Tại sao tạo ra dịch bệnh làm chi? Mà nếu họ nói tại vì trừng phạt, thì tại sao trừng phạt những người công giáo luôn vậy? Đó là cái mà thầy nêu lên. Cái thứ 9, nếu không tin Chúa sẽ bị đọa vào địa ngục đời đời, không bao giờ được lên thiên đàng. Khác ở chỗ đạo Phật là thế này. Đạo Phật là có xuống địa ngục, nhưng mà xuống địa ngục là do tham, sân, si, ích kỷ. Mà khi chuyển tâm từ bi hỷ xả là từ địa ngục có thể thoát lên thiên đàng. Thì như vậy, cái địa ngục cũng có vô thường. Còn bên Chúa đó là nói thiên đàng cũng là mãi mãi, mà địa ngục là xuống hoài không có lên. Thì cái đó đạo Phật không có đúng như đạo Phật. Đạo Phật ngay cả ngoài đời cái người đó bị tội mà vào trong tù mà có hạnh kiểm tốt thì từ từ tòa án cũng giảm, có không quý vị? Thì đạo Phật mình nói đọ, tội thì đọ, nhưng mà đọ rồi cũng có thời gian là sẽ ra, chứ không phải là mãi mãi, phải không? Nó khác nhau. Thầy nói ở đây để cho sư cô này lấy cái dĩa này ra đưa cho cái cậu em và cái cô sư cô muốn đi tu đó, họ thấy cái nào đúng cái nào sai. Thầy cũng chả có biểu họ phải đi tu, vì chưa chắc họ đi tu mà họ làm ích lợi bằng là họ ở ngoài đời, nếu họ là có trình độ khoa học kỹ thuật mà họ ở ngoài đời. Tại vì thầy đã từng đi giảng những cái phá tu rồi, thầy không nói là mít lòng.